Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Công an điều tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân đưa người trái phép ra nước ngoài lao động qua đường du lịch. Sau hơn một tháng xảy ra vụ 152 du khách Việt Nam bỏ trốn trong lúc sang tham quan tại Đài Loan. Truyền thông trong nước cho biết hôm 31 tháng 1. Theo nguồn tin của Vietnamnet, Văn phòng Chính phủ Việt Nam vừa có văn bản gửi cho Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan để thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, trong đó yêu cầu các cơ quan phải điều tra và xử lý nghiêm vụ này. Trước đó, 4 nhóm du khách Việt Nam với tổng cộng 153 người đã đến Đài Loan du lịch vào ngày 21 và 23 tháng 12. 152 người trong nhóm, trừ người hướng dẫn viên, đã biến mất ngay sau khi đặt chân tới Đài Loan. Cho đến nay, tổ chức chuyên án do Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan lập ra để săn lùng nhóm người này đã bắt được 87 người. 3 người đã tự ý rời khỏi Đài Loan trước đó. Vào ngày 21 tháng 1, người đứng đầu văn phòng phía Nam của Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan, ông Tạ Văn Trung, cho biết đã bắt giữ 7 người tình nghi đứng sau vụ 152 du khách bỏ trốn. 3 trong số 7 nghi phạm này đã được xác định là người môi giới trong các đường dây buôn người từ Việt Nam sang Đài Loan. Vẫn theo Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan, bộ ba trên đã sử dụng một công ty lữ hành Việt Nam để quảng cáo các cơ hội việc làm tại Đài Loan trên mạng Internet. Chi phí dịch vụ của công ty này là từ 1.000 đến 3.000 đô la Mỹ một người. Những người này được sắp xếp đi sang Đài Loan theo chương trình Visa mang tên là Quang Hồng. Đây là một chương trình nới lỏng thị thực do chính phủ Đài Loan đưa ra vài năm gần đây cho một số quốc gia là Việt Nam, Indonesia, Myanmar, Lào, Campuchia và Ấn Độ. Sau khi xảy ra vụ 152 du khách Việt bỏ trốn, Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm 27 tháng 12 thông báo đình chỉ các đơn đăng ký xin visa điện tử của các đoàn khách du lịch Việt Nam sắp sang Đài Loan. Theo báo Thanh Niên, Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện đang làm việc với phía Đài Loan để đề nghị tiếp tục áp dụng chính sách visa quang hồng cho các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam, đặc biệt với các doanh nghiệp đã đặt dịch vụ khai thác đoàn khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán này.
Hôm 1 tháng 2, trang The Vietnamese loan tin rằng cựu tù nhân chính trị Trương Duy Nhất bị mất tích ở Thái Lan sau khi đến văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Bangkok hôm 25 tháng Giêng. Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với chính quyền Việt Nam xác nhận dưới VOA rằng ông Trương Duy Nhất đã bị bắt tại Thái Lan, nhưng tin mật này chỉ được phép loan báo sau dịp Tết Nguyên đán. Theo trang The Vietnamese, blogger Trương Duy Nhất đã rời Việt Nam vào đầu tháng Giêng năm 2019 và được nhìn thấy lần cuối tại văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Bangkok vào thứ Sáu tuần trước, tức ngày 25 tháng Giêng. Trang The Vietnamese do hai nhà hoạt động ở trong nước là Phạm Đoan Trang và Trịnh Hữu Long biên tập và luật sư Trang Vi ở Hoa Kỳ làm tổng biên tập. Cộng đồng các nhà tranh đấu Việt Nam hôm 1 tháng 2 cũng đồng loạt loan tin ông Trương Duy Nhất bị mất tích. VOA đã liên lạc với con gái của ông Nhất ở Vancouver, Canada, nhưng chưa được phản hồi. Gia đình xác nhận với trang The Vietnamese rằng ông Nhất không bị chính quyền Thái Lan hay trung tâm giam giữ người nhập cư Thái Lan bắt giữ. Trước đây, vào năm 2014, ông Trương Duy Nhất bị kết án 2 năm tù theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự năm 1999. Việt Nam đã cáo buộc một số bài viết trên blog Một Góc Nhìn Khác của ông là hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm quyền lợi của nhà nước. Blogger này bị cáo buộc đã làm mất lòng tin của nhân dân vào đảng, chính quyền và làm mất uy tín cá nhân các vị lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ Việt Nam. Trong khi đó, những người ủng hộ ông Nhất cho rằng ông đã bị bóp nghẹt quyền tự do bày tỏ quan điểm của mình. Sau khi được thả tự do vào năm 2015, ông Nhất tiếp tục viết blog và cư ngụ tại Đà Nẵng, Việt Nam. Vợ của ông Trương Duy Nhất hiện vẫn còn đang ở Việt Nam, trang The Vietnamese cho biết thêm. Gần đây, các vụ người Việt Nam bị bắt giữ ở nước ngoài và đưa về nước cũng không hiếm. Gần nhất là vụ bắt ông Trần Bắc Hà ở Campuchia, ông Phan Văn Anh Vũ ở Singapore, hay ông Trịnh Xuân Thanh, nghi bị bắt ở Đức.
Tổ chức chuyên theo dõi nhân quyền quốc tế hôm 2 tháng 1 tố cáo chính quyền Việt Nam đã đệ trình một hình ảnh rất sai thực tế về hồ sơ nhân quyền của mình trong đợt kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR tại Liên Hiệp Quốc gần đây. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền, báo cáo của chính phủ cho rằng Việt Nam đã thực thi được 175 trong số 182 khuyến nghị mà nước này chấp thuận từ đợt kiểm điểm định kỳ phổ quát năm 2014 là rất xa thực tế. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận định trong thông cáo đưa ra hôm 2 tháng 1 rằng các nhà lãnh đạo của Việt Nam lẽ ra có thể vận dụng phiên kiểm điểm của Liên Hợp Quốc để thực thi các cải cách về nhân quyền thực sự, nhưng thay vào đó, họ lại lún sâu hơn qua việc chối bỏ hồ sơ nhân quyền tồi tệ của mình. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết họ đã ghi nhận việc chính quyền Việt Nam bắt giữ tùy tiện đối với ít nhất 63 nhà hoạt động và blogger trong năm 2017 và 2018, kết tội ít nhất 15 nhà hoạt động và blogger theo các cáo buộc ngụy tạo về an ninh quốc gia, với nhiều bản án lên tới mức hơn 10 năm tù giam. Các luật sư bào chữa không có đủ thời gian hoặc không được trình bày ý kiến trong các phiên tòa có động cơ chính trị. Tổ chức Nhân quyền nói, thực tế này trái ngược với những gì mà Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung báo cáo tại Liên Hiệp Quốc rằng Việt Nam đảm bảo cho mọi người quyền bình đẳng trước pháp luật. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng dẫn ra nhiều trường hợp có dấu hiệu vi phạm nhân quyền, trong đó có trường hợp của nhà hoạt động môi trường Lê Đình Lượng, và cho biết ông Lượng đã bị cấm không được tiếp xúc với luật sư cho đến tận một tháng trước khi bị kết án 20 năm tù giam. Ngoài ra còn có trường hợp mất tích của blogger Nguyễn Danh Dũng sau khi ông này bị bắt vào tháng 12 năm 2016. SRW còn đưa ra các trường hợp thực tế khác để phản biện lại tuyên bố của Việt Nam về quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông, báo chí. Thông cáo của Tổ chức Nhân quyền nói, chính quyền Việt Nam phát biểu rằng Việt Nam đã trở thành một nước có tốc độ phát triển Internet cao nhất thế giới, với hơn nửa số dân sử dụng Internet và khoảng 58 triệu tài khoản Facebook, nhưng đã lờ đi thực tế rằng, theo luật an ninh mạng mới có hiệu lực, hàng chục triệu người sử dụng Internet ở Việt Nam sẽ không có quyền bảo mật riêng tư và có thể bị bắt giữ tùy tiện vì đăng tải thông tin bị chính quyền cho là đe dọa tới an ninh quốc gia. Cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát do Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thành lập vào năm 2007 nhằm rà soát định kỳ tình hình nhân quyền của các nước thành viên Liên Hiệp Quốc. Trước kỳ kiểm điểm lần này, Việt Nam đã từng tham gia UPR vào năm 2009 và năm 2014. Cũng như hai lần trước, Việt Nam khẳng định đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người và được các nước tham gia kiểm điểm ghi nhận các thành tựu trong nỗ lực bảo đảm quyền con người. Trang tin chính thức của chính phủ Việt Nam nói hôm 24 tháng 1. Ngược lại, nhiều tổ chức nhân quyền và các nhà hoạt động trong nước đều lên án Việt Nam về tình trạng trấn áp nhân quyền ngày càng tăng trong thời gian gần đây. Tại kỳ kiểm điểm lần này, nhiều quốc gia tham gia chất vấn cũng nêu ra những quan ngại đối với Việt Nam về khả năng vi phạm nhân quyền của luật an ninh mạng, tình trạng tra tấn, vấn đề công đoàn, quyền tự do hội họp, tự do tôn giáo, môi trường an toàn cho xã hội dân sự.
Các hộ dân bị cưỡng chế nhà ở giáo xứ Cồn Dầu ở Đà Nẵng và vườn rau Lộc Hưng ở Sài Gòn chia sẻ với VOA rằng họ ăn cái Tết hết sức đau đớn và bi thảm, xuân về nhòa trong nước mắt và sự cam chịu. Ông Huỳnh Ngọc Trương, người dân tại giáo xứ Cồn Dầu, mô tả nỗi khó khăn của người dân bị cưỡng chế. Ông nói rằng họ từng có nhà cửa khang trang nhưng đã trở nên vô gia cư.
Khi Tết đến xuân về thì họ ăn Tết, bây giờ không có nhà, người ta ở nhờ vào những cái nhà mà cầu nhà ở trong cái xứ Cồn Dầu á, với cái Cồn Dầu đó thì ở đó người hai ba gia đình ở chung với nhau vậy, thì Tết tới thì có gì là những cái hộ gia đình còn lại là chia sẻ cho những cái người mất nhà vài lon gạo hay là cái nước mắm hay là một cái đồ bánh tét. Đó là những cái tình cảm của bà con dành cho những người mà bị mất nhà, thì họ sống rất là vất vả cái hoàn cảnh của họ. Khi Tết đến thì họ rất là buồn vì thực tế họ ở nhà của bà con, tuy là bà con ở dưới cái vùng giàu rất là tốt nhưng mà dù sao đi nữa cũng không bằng họ ở nhà họ. Cho nên họ rất là buồn bã.
Chính quyền thành phố Đà Nẵng loan báo họ đã thực hiện cưỡng chế hôm 15 tháng 11, 2018 đối với 7 trường hợp có nhà đất tại tổ 85 phường Hòa Xuân nằm trong diện giải tỏa nhưng không chịu bàn giao mặt bằng để triển khai dự án đô thị sinh thái Hòa Xuân. Ông Trường nói thêm rằng chính quyền thực hiện cưỡng chế nhà và đất của bà Nguyễn Thị Hải trong ngày hôm ấy ngay khi bà đang thăm con ở Mỹ.
Khi cái hộ của bà Nguyễn Thị Hải á, sau khi bà đi vắng thì chính quyền thành phố có cưỡng chế nhà bà, khi bà về thì cái nhà đã tan hoang. bao nhiêu năm mấy đời bà mới tích góp được để xây dựng một căn nhà rất là khang trang. Thì bà đi vắng thì chính quyền thành phố ra quyết định cưỡng chế và đập phá nhà bà. Bà rất lăn lộn, bà rất là thảm thiết khi mà bà về thì nhìn thấy cái ngôi nhà của mình không còn nữa. Bà quay về là bà dựng căn lều lan và tác sự trợ giúp của giáo dân giáo sứ cùng giàu á. Thì chưa đầy 2 tiếng đồng hồ sau thì chính quyền thành phố quận Cẩm Lệ với lại phường Hòa Xuân đã cũng huy động lực lượng cũng giống như cái ngày cưỡng chế, có an ninh, công an, rồi dân phòng, rồi quy tắc, tất cả đều cũng huy động xuống. Thì người ta xông vào và người ta đã xô cái lều của bà đi và người ta lôi ra là kéo lên xe người ta chở về phường.
Bà Nguyễn Thị Hải cũng là một giáo dân của giáo xứ Cồn Dầu nói với VOA rằng chính quyền có âm mưu cưỡng chế khi bà vắng mặt.
Vì sợ có âm mưu họ quyết định cưỡng chế, nhà tôi hồi tôi có ngoài cũng không có nuôi, không có nuôi cưỡng chế. Mà tôi đây rồi âm mưu đó với bên các sáng con tôi nói là quá trách nhiệm ngại đây rồi. Tôi cũng nói là họ không lẽ nào không có chủ hòa chủ hộ mà không có người ngoài mà đang mà đi tới cảnh cưỡng chế được. Nó ngày mai là câu tôi là điện về là 6 giờ sáng là đêm mát các sáng tới là úp lực tin cho con tôi quả đêm nữa quả ngày nữa nữa. Con tôi ngất chữ mới đã dậy. Không mà thế là bắt đầu bóp cổ công tôi là hốc đào đi lên thường nó còn vô nhà họ lái ấy trước và còn tôi của trẻ tôi tiền bọt tôi dọn bọt tôi để nhà cái nhà tôi là có duyên tôi chụp hình chụp đồ rồi có bằng đèn chính cái sang họ cố tình họ cứ kém tận.
Bà Nguyễn Thị Hải chia sẻ thêm rằng trong chuyến đi đến thủ đô Washington vào đầu tháng 11 năm 2018, bà đã trao đổi với Bộ Ngoại giao Mỹ và Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ về nguy cơ nhà bà bị cưỡng chế.
Là họ núa, họ đoan núa. Núa là núa nhà sắp cưỡng chế thì đoan núa nhờ Bộ Ngoại vô nó núa giúp đỡ dình, cứu dình đó. Mà rồi tới đến hầu nhờ của Bộ Ngoại vô họ mà tới ngày nó ngày 15 là cưỡng chế 7 giờ lúc 7 rưỡi đó.
Bà Nguyễn Thị Mộng Hoàng, một nạn dân khác có nhà bị cưỡng chế thuật lại sự việc diễn ra hôm 15 tháng 11.
Người ta cho lực lượng xuống cắt điện cắt nước sáng ngày 14 và sáng và cả ngày 14 là lực lượng công an an ninh là bao vây quanh nhà đến khuya ngày 14 là cũng vậy nó đi cả đêm ở quanh nhà luôn. Xong rồi đến sáng ngày 15 là lực lượng công an á là họ vô họ 7 rưỡi là một ngàn người á, người ta tập trung từ 6 giờ sáng, tập trung quanh ba gồm cả xe cứu thương, rồi xe cứu hỏa, rồi xe phá sóng, lực lượng công an, rồi lực lượng an ninh, rồi bao gồm cả những người mà nữ người ta giấu mặt, người ta bịt khẩu trang lại, cả nam lẫn nữ luôn, có mặc thường phục, là nhà em gồm 7 người. 8 người đó là bị bắt hết trên phường giam lỏng.
Đang cùng cha mẹ già tái túc tại nhà người thân trước thềm xuân Kỷ Hợi, bà Hoàng không cầm được nước mắt, bà nói:
"Giờ nhà mất cha mẹ trời mưa rét mà không có một cái gì để mừng mà trời thì mưa mà má phải nằm ở nhà lửa không đổi. Không biết bao năm nay trước khi buông hết rồi tái định cư tại chỗ để mà được ba má em rồi lớn tuổi rồi nên thành ra không có đi đâu xa được nên là gần nhà thờ để sớm hôm đi nhà thờ đi lễ vì thấy trước bao nhiêu người đi trước á là khi mà người ta già rồi nó không có con cháu vợ đi là họ không có đi lễ được nên gia đình 1-2 nguyện vọng là muốn là ở gần nhà thờ để mà đi lễ nhưng mà bởi vì mà họ không cho.
Báo Đà Nẵng nói đã được triển khai hơn 10 năm nhưng dự án Hòa Xuân vẫn chưa về đích. Tình hình ở Cồn Dầu nóng lên khi một số ít hộ dân ở đây tiếp tục gửi đơn khiếu nại về thu hồi đất. Chính quyền thành phố nói đã xem xét giải quyết những kiến nghị của người dân, nhưng một số hộ chưa chấp nhận nên tiếp tục khiếu kiện lên trung ương. Trong khi đó, Tết đến với các cư dân có nhà bị cưỡng chế tại vườn rau Lộc Hưng, quận Tân Bình ở thành phố Hồ Chí Minh lại còn bi đát hơn khi hơn 100 hộ nơi đây vất vả đi tìm nơi lưu trú sau hai đợt cưỡng chế vào ngày 4 và 8 tháng 1 năm 2019. Bà Trần Minh Thi, một cư dân Lộc Hưng, chia sẻ với VOA về cuộc sống hậu cưỡng chế.
Bây giờ nếu mà để mà đón Tết thì bà con chúng tôi đâu có còn nhà còn cửa gì nữa đâu. Bây giờ hiện nay làm tư tán mỗi người mỗi nơi hết rồi, tinh thần thì hoảng loạn hết rồi. Bây giờ là chúng tôi là ở trong nhà là không có một cái thứ gì để gọi là cái không khí Tết hết. Bây giờ nhà này không có, nhà thì ở thuê ở mướn, bây giờ chuẩn bị Tết làm sao? Cho nên cũng rất là khó khăn trong cái việc mà chúng tôi chuẩn bị Tết. Tinh thần thì hoảng loạn, nhà cửa thì không có, tiền bạc thì cũng không có. Cho nên là trước thì chúng tôi cũng chỉ có biết rằng là thôi thì mình phải đành chấp nhận như vậy.
Bà Thi nói thêm.
Bây giờ là tình hình là bây giờ là cứ ai chui rút về nhà ba nhà mẹ được á thì là chui rút về thôi, còn lại thì một số thì là đi thuê mướn những cái chỗ rất là phải rẻ tiền, như là xa, ví dụ như ở chúng tôi ở Tân Bình thì phải đi tới Bình Chánh, Hóc Môn hoặc là Nhà Bè, quận 7 đó, thì những cái nơi đấy mới là những cái nơi mà nó giá thành nó cũng tương đối rẻ hơn một chút để chúng tôi có được cái nơi để mà chúng tôi sinh hoạt hàng ngày. Rồi lại thì có những cái người mà khó khăn hơn nữa thì là người ta phải phải sống ở ngoài công viên, rồi những cái nơi mà nhà sách là siêu thị hay là tòa nhà cao tầng để mà vào đấy để mà tắm rửa rồi này kia thôi. Chứ còn bây giờ nếu mà nói về mà cái ăn uống ngủ nghỉ thì chúng tôi rất là khó khăn.
Ông Trường chia sẻ rằng ông sẽ cùng người dân giáo xứ Cồn Dầu sau Tết sẽ ra thủ đô Hà Nội khiếu kiện và có kế hoạch lưu ở đó dài hạn. Trong khi đó, hơn 160 hộ dân Lộc Hưng cùng với sự trợ giúp của 17 luật sư đã lập hồ sơ khởi kiện chính quyền.